Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi nghe tiếp phần 5 cuốn tự truyện của cố mục sư Nguyễn Văn Bản, Sống bởi Đức tin.
Chương 11, một năm học gian nan. Ngày 18 tháng 6 năm 1942, tôi được văn thư của địa hạt thông báo thay đổi chủ tọa hội thánh. Truyền đạo Phú Đan Chính sẽ đến hoành nhị thay ông Nguyễn Văn Bản về học năm tốt nghiệp. Một tháng sau, tôi được thư nhà trường thông báo về ngày nhập học, đồng thời cho biết nội quy trường là chúng tôi chỉ được phép đem theo một con nhỏ nhất. Đức tin chúng tôi lại thêm một lần nữa được thử nghiệm. Lần về trường này gánh nặng gia đình lớn hơn. Chúa đã cho thêm một con gái ra đời, nghĩa là chúng tôi sẽ phải gửi ông bà nội hai con Bằng và Thanh. Cũng trong thời gian này, Thế chiến thứ hai đã lan đến Đông Dương, ảnh hưởng nặng nề đến mọi sinh hoạt. Tâm trạng lo lắng hoang mang rất phổ biến. Ngoài đường, ngoài chợ, ai cũng bàn về chiến tranh. Và rồi, nỗi sợ hãi lên đến cao điểm khi bom đạn thật sự nổ trên mảnh đất nghèo nàn này. Sau khi bàn giao công việc hội thánh cho ông truyền đạo Vũ Đan Chính, chúng tôi rời Hoành Nhị về làng Tự Nhiên, chuẩn bị vào trường năm tốt nghiệp, đúng vào những ngày khó khăn nhất ở Việt Nam trong thời chiến tranh. Cuộc sống hoàn toàn bất ổn. Máy bay đồng minh thường xuyên săn đuổi quân Nhật trên bầu trời các thành phố lớn. Cầu cống đường xá bị bom đạn phá hủy, khiến cho đường giao thông gián đoạn nhiều nơi. Hàng hóa khan hiếm, ngay cả những nhu yếu phẩm như gạo, muối, thuốc men, dầu lửa, không những đắt mà có khi cũng không kiếm ra. Hoàn cảnh gia đình lúc đó với ba con nhỏ, tôi biết muốn tồn tại thì chỉ còn một con đường duy nhất, là phó mình trong tay Đức Chúa Trời. Đường xá đã hư hại vì bom đạn, mà các phương tiện giao thông như xe, tàu đều bị quân đội Nhật trưng dụng hết để chuyển quân, lương thực và chiến cụ. Chúng tôi đi từ Hoành Nhị về Tự Nhiên, mất 2 ngày vất vả. Đến nhà, nhìn cảnh gia đình mà đau lòng, xót dạ. Cha mẹ đã già yếu, quanh năm chân lấm tay bùn, mà bây giờ tôi lại nhờ ông bà nội nuôi hai cháu thì không nỡ lòng nào. Lòng đau như vò, như xé, thương cha mẹ mà cũng tội cho hai con thơ dại. Suốt 3 ngày đêm, tôi tha thiết cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng tôi trong chặng đường gian nan này. Bên trong, lòng tôi như lửa đốt, còn bên ngoài thì chiến tranh loạn lạc khắp nơi. Có lúc tôi đã định viết thư cho trường, xin ở lại quê nhà 1 năm, vì cảnh nhà như thế thì làm sao có thể dứt áo lên đường. Trong lúc xúc đổ nỗi lòng trước mặt Chúa, thì tôi nghe tiếng Chúa hỏi, Đức tin ngươi ở đâu? Kẻ nào tra tay cầm cày mà còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Vừa nghe tiếng đó, tôi thấy cuộc chiến trong tôi đã ngã ngủ và sự bình an lạ lùng của Chúa tràn ngập tâm hồn. Sức lực của Chúa khiến tôi phấn chấn tinh thần. Chúng tôi thu xếp hành lý, sắp đặt cho hai con tạm biệt cha mẹ, gửi hai cháu ở lại với ông bà. Cha mẹ ở lại nuôi dạy hai cháu giúp chúng con. Suốt 3 ngày nay, chúng con đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban mọi ơn lành cho cha mẹ để có sức nuôi các cháu. Chúng con đi học năm cuối, tin chắc Chúa sẽ đưa chúng con về bình an. Nước mắt đã cạn hay Chúa đã lau ráo? Chúng tôi bế con gái nhỏ và đem hành lý ra đi. Mới được 2 cây số, bỗng thấy rã rời tay chân, mà đường còn 6-7 cây số nữa mới đến ga Thường Tín. Chúng tôi ngồi xuống bên vệ đường nghỉ mệt. Một chiếc xe kéo từ quán nước đằng xa đi tới. Anh Phu hạ càng xe xuống vui vẻ. Tôi chờ thầy cô và em bé nãy giờ lâu rồi. Sao anh biết mà chờ? Tôi hỏi. Từ đây ra ga còn xa lắm. Làm sao thầy cô đi bộ được? Thầy cô lên xe đi. Tôi lấy rẻ thôi. Hai người lớn bốn hào. Còn hành lý và em bé không tính tiền. Chúng tôi ngồi trên xe mà lòng tràn ngập những lời tạ ơn Chúa. Bao nhiêu phiền lo những ngày qua tiêu tan hết. Tôi chợt nhớ đến câu Kinh Thánh trong Sa Đức Ký đoạn 28 câu 15. Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó. Quốc xe này giống như cái bánh của tiên tri Eli trong sa mạc. Chúa thêm sức cho tôi vì đường còn xa quá. Đến ga Thường Tín, chúng tôi mua vé xe lửa về Hà Nội, rồi thuê xe đến thẳng nhà ông ngoại, kể cho ông nghe cuộc sống hầu việc Chúa trong những năm qua, bây giờ phải gửi hai con ở quê nội để về trường học năm tốt nghiệp. Ông cho biết, bây giờ mua vé rất khó, có người đã phải ngủ ở ga cả tuần lễ mà chưa mua được. Nghe nói như vậy, tôi thấy thật xuống tinh thần, vì ông ngoại là công chức sở Hòa Sa, mà còn thấy khó mua vé thì chắc là bế tắc rồi, khó mà vào trường được. Nhưng rồi lời Chúa lại vang lên trong lòng tôi: đức tin ngươi ở đâu? Tôi thầm xin Chúa tha tội thiếu đức tin, và từ đó cứ yên lặng để biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. 4 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đã ra ga để xếp hàng. Đến sáng, ông ngoại vào phòng vé hạng 4 thì vé đã hết. Ông qua phòng vé hạng 3, nhân viên bán vé cho biết còn 2 vé cuối cùng. Ông chạy vội ra bảo chúng tôi xách hành lý đến cửa hạng 3 để lên tàu. Nhà tôi ấm con vừa ngồi xuống thì viên sĩ quan Nhật ra đóng cửa lại. Thật, Đức Chúa Trời bao giờ cũng hành động đúng lúc, và Ngài luôn luôn làm điều tốt nhất cho những kẻ tin cậy Ngài. Nếu mua vé hạng 4, chắc sẽ phải đứng suốt mấy ngày, vì đám lính còn chen chúc như cá hộp, huống chi là dân. Rồi nhà tôi và con nhỏ có chịu nổi không? Các sĩ quan Nhật chiếm hết toa hạng 3, một số hành khách phải ngồi hết xuống sàn, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái hơn toa hạng 4. Sau 2 ngày 1 đêm, chuyến tàu đến ga Đà Nẵng, anh em ra đón rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi hạng 3. Tôi kể cho anh em nghe, ai cũng ngợi khen Chúa. Đã thế, số tiền mua vé hạng 4 vẫn còn trong túi, vì 12 đồng 2 vé hạng 3 đã được ông ngoại cho rồi. Thế là cuối cùng chúng tôi cũng đã nhập học đúng ngày, một việc mà cách đây 1 tuần chúng tôi cứ tưởng là không thể được. Những biến cố của 1 tuần qua đã gia tăng đáng kể số vốn đức tin của chúng tôi nơi Đức Chúa Trời. Không có hoàn cảnh ngặt nghèo nào giống nhau, nhưng hoàn cảnh nào thì Đức Chúa Trời của chúng tôi cũng đều có giải pháp. Những ngày mới nhập học, tình hình còn lắng dịu, nhưng khoảng 1 tháng sau thì ngày nào cũng có vài lần báo động khi có máy bay tới oanh tạc. Nhà trường phải đào hầm trú ẩn. Có 1 lần vào tháng 11 năm 1943, ga xe lửa bị trúng bom sụp đổ. Nhiều đầu máy toa xe bị hư hại. Một số người chết và bị thương. Trường Kinh Thánh tuy ở gần, nhưng cơ sở chỉ bị thiệt hại nhẹ, còn các học sinh thì Chúa che chở hoàn toàn vô sự. Tình hình chiến tranh khiến niên học đó phải rút ngắn để có thể mãn khóa cuối tháng 3. Trước ngày mãn khóa 1 tháng, chúng tôi được thư của ông ngoại, trong đó có tấm bưu phiếu 30 đồng. Thật mừng ứa nước mắt. Chúa thấy nhu cầu của chúng tôi và Ngài đã ban cho thật rời rộng ngay vào lúc chúng tôi cần. Lần đầu tiên trong suốt 3 khóa học, chúng tôi mới có một chút tiền để dâng vào quỹ nhà trường. Sau lễ mãn khóa, các anh em ở Trung về ngay, các anh em trong Nam về hôm sau, còn một số anh em ở Bắc phải chờ thêm 3 ngày nữa mới có tàu ra Huế, mà phải ngồi ở toa chứa than. Dù vậy, cũng vẫn vui, còn hơn phải tiếp tục chờ trực. Vì sợ máy bay nên tàu phải chạy ban đêm, ngày đậu lại. Sáng sớm tàu đến Huế, hành khách không được ở lại ga, phải phân tán ra phố, 6 giờ chiều mới được trở lại lên tàu đi tiếp. Đến Quảng Bình, đường hư, phải đi bộ suốt 3 giờ, lội qua sông, trên cây cầu bị sập, nằm sát mặt nước. Những người không dám đi hoặc hành lý nặng thì phải đi đò. Qua sông là phải đi bộ thêm 12 cây số nữa mới đến chỗ nghỉ để ăn uống và chờ tàu. Sáng sớm hôm sau đến Vinh, hôm sau đến Thanh Hóa là phải qua sông để chờ tàu đi Hà Nội. Đến đêm thứ năm, đoàn tàu bị máy bay đánh bom, tàu kéo còi báo động. Hành khách được lệnh xuống tàu, chạy vào ẩn nấp ở các ruộng bắp xung quanh. Chúng tôi cũng ấm con nhỏ chạy vào một ruộng bắp. Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện. Nhiều người nấp quanh đấy kêu lên, ông làm ơn cầu nguyện cho chúng tôi với. Tôi cầu nguyện xong, bảo cho họ biết, các ông bà yên tâm, tôi đã cầu nguyện rồi, Đức Chúa Trời sẽ che chở những người có lòng tin. Trưa hôm sau, chúng tôi xuống ga Văn Điển để chờ tàu đi Thường Tín, rồi thuê xe kéo về làng. Vào đến nhà, thấy ông bà đang loay hoay trông hai cháu, cả hai con Bằng và con Thanh đều đang sốt. Ông bà bảo, đã mấy hôm nay như vậy rồi và không chịu ăn, kêu đau bụng và đổ mồ hôi, thỉnh thoảng lại nôn mửa nữa. Cả gia đình họp lại cầu nguyện, xin Chúa cho các con bớt sốt và xin Chúa chỉ dạy phải làm gì. Ở nhà được 3 hôm, chúng tôi xin phép ông bà cho cháu về Hà Nội để đi bác sĩ khám bệnh. Lên tới Hà Nội, chúng tôi đến ngay nhà ông ngoại ở ngõ Thịnh Đức. Ông mời một bác sĩ người Pháp đến khám cho các cháu. Bác sĩ cho uống thuốc sổ lãi 2 ngày, cả hai sổ ra cả nùi, bụng xẹp xuống, hết sốt và ăn uống lại bình thường. Thật cảm ơn Chúa. Chúng tôi đến thăm ông bà mục sư Thái. Ông bảo nhà ông ngoại chật, thầy cô nên xin phép ông ra ở khuôn viên nhà thờ rộng rãi hơn để các cháu có chỗ chơi và thầy cô cũng có cơ hội hầu việc Chúa trong mấy tháng hè chờ địa hạt bổ nhiệm. Trong lúc đó, không khí chiến tranh vẫn còn nặng nề. Người ta bỏ chạy về quê như nước chảy. Thành phố vắng tanh, chợ búa thưa thớt, tinh thần mọi người thật căng thẳng. Trong tình hình đó, tôi không thể về quê nương náu như những người khác vì nhà tôi người Hà Nội, còn quê tôi ở tự nhiên lại quá nghèo, không thể về làm gánh nặng cho ông bà. Tôi quyết định ở lại Hà Nội, cứ mỗi ngày ra đi với một cặp táp sách Tin Lành, nắm chặt lấy Chúa và lời phán của Ngài. Chúa có truyền rằng, ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành. Thư Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 14. Cứ mỗi sáng tôi xách cặp, cầu nguyện rồi ra đi, vừa bán sách vừa làm chứng, đến khi hết sách thì về. Có hôm đến trưa đã xong, có hôm đến chiều, nhưng thường vào khoảng 3 giờ tôi về, ghé qua lò thịt, mua một ít lòng bò, lòng heo. Tại lò, họ bán rất rẻ, vài hào 1 kg. Người bán, người mua đều vội vội vàng vàng, vì cứ lâu lâu lại có còi báo động khi máy bay xuất hiện. Tất cả lại bỏ xuống hầm, tránh bom. Trong hầm là cơ hội làm chứng rất tốt. Khi có tiếng máy bay và tiếng bom nổ, tôi thường cầu nguyện lớn, làm cho những người xung quanh thấy an lòng, và sau đó nắm lấy cơ hội làm chứng về Chúa, nói với họ rằng không có hầm trú ẩn nào tuyệt đối an toàn vì đã có nhiều người chết trong hầm khi bom đánh trúng. Chỉ có một nơi an toàn duy nhất là bóng cánh của Chúa toàn năng. Vì Kinh Thánh chép, Chúa là nơi nương náu và là đồn lũy tôi. Thi Thiên 91 câu 2. Và đừng sợ kẻ giết thân thể rồi sau không làm gì được nữa, nhưng hãy sợ Đức Chúa Trời là đấng sau khi làm cho chết còn có thể bỏ linh hồn trong hỏa ngục. Matthew đoạn 10 câu 28. Nhiều người bằng lòng nghe, tìm hỏi thêm hoặc mua sách Tin Lành đọc thêm. Cũng có người bằng lòng tin Chúa ngay trong hầm. Cứ như vậy, chúng tôi sống từng ngày trong sự nuôi nấng, bảo vệ, che chở của Đức Chúa Trời toàn năng. Qua suốt mùa hè, cho đến khi tôi được thư địa hạt bổ nhiệm chủ tọa Hội Thánh Thượng Trang thuộc huyện An Lão, tỉnh Kiến An. Từ Hà Nội, cả gia đình chúng tôi gồm 5 người đáp tàu hỏa xuống Hải Phòng, nơi tôi đã tin Chúa cách 10 năm trước. Thật 10 năm với bao nhiêu biến cố, Đức Chúa Trời đã biến tôi từ một người thợ hầu như chỉ lo được miếng ăn cho chính mình, mà nay thành người hầu việc Đức Chúa Trời cao quý và gây dựng Hội Thánh Ngài. Chúa cũng đã ban cho tôi một gia đình với ba con, dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng Đức Chúa Trời đã từng ngày dắt tôi đi theo Ngài bằng con đường của đức tin. Tuy khó khăn, nhưng đó là con đường thật lạ lùng, thật phiêu lưu và đầy hứng khởi. Khi chúng tôi đến Hải Phòng, đã có một ông chấp sự ở Thượng Trang đến chờ dẫn đường. Chúng tôi đáp ô tô đi Kiến An, rồi từ Kiến An đi xe kéo về An Lão. Chặng cuối cùng là đi đò từ An Lão về đến Thượng Trang. Cơ sở hội thánh nhỏ, đơn sơ trên một khu đất hẹp. Tín đồ khoảng 20 gia đình nông dân nghèo ở rải rác trong 3 xã Thượng Trang, Hạ Trang và Ích Trang thuộc Liên xã Bát Trang. Chúng tôi về đây thay cho ông bà truyền đạo Hoàng Ngọc Nghi đổi đi Quảng Yên. Đến Thượng Trang mới được mấy tháng, hội thánh đã gặp ngay thử thách nặng nề là nạn đói kinh khủng của những năm 1944-1945. Chương 12. Nạn đói năm Ất Dậu. Chủ nhật ngày 6 tháng 8 năm 1944, chúng tôi nhóm buổi đầu tiên tại Hội Thánh gồm 15 gia đình tín đồ ở Thượng Trang với 5 gia đình ở Ích Trang. Các buổi nhóm chủ nhật trung bình chỉ có độ 30 người. Hội Thánh có khoảng 5-6 gia đình là trung nông, còn toàn là bần nông. Bình thường cuộc sống của nông dân nghèo đã khó khăn, đừng nói đến lúc mất mùa. Thế mà năm 1944, nhiều nơi vì lũ lụt mất cả hai mùa. Đã thế, với kế hoạch bỏ ruộng trồng đay và chính sách thu vét lúa gạo của quân Nhật, cấm vận chuyển lúa gạo từ Nam ra Bắc cứu đói, tình trạng đói kém trở nên trầm trọng hơn. Nông dân nhiều người phải cầm cố, vay mượn để sống qua ngày. Nhưng đến năm 1945 thì không còn chịu đựng nổi, không thể vay mượn ở đâu được nữa. Và dân nghèo bắt đầu chết nhiều. Thật ra, từ cuối năm 1944, nhiều nơi ở Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng đã bắt đầu chết đói. Có nơi chết cả làng, chết và đào đất chôn ngay sau vườn. Ở thành phố Hải Phòng và Kiến An, sở vệ sinh phải phân chia khu vực để tổ chức đi lượm xác chết đem chôn. Xác người chết đói, khô đét, chỉ còn da bọc xương, đen thui như than, xếp lên xe bò như củi. Khi đem đến nghĩa địa đã có những hố đào sẵn, mỗi hố trút xuống cả trăm xác chết. Thành phố huy động tất cả xe bò của sở vệ sinh, cứ một xe ba người đi khắp các khu phố để nhặt xác chết suốt mấy tháng trường. Ở huyện và các làng xã cũng đều tổ chức các ban mai táng lo chôn các xác chết ngoài đường, ngoài chợ. Ở gần nhà thờ Thượng Trang có một cây đa. Đó là nơi tụ tập của độ 20 đứa trẻ từ 5, 6 đến 10 tuổi. Cha mẹ chúng đã chết đói hết, không còn ai. Ban ngày, chúng ra chợ xin ăn. Tối đến tụ tập ở gốc đa, ôm nhau ngủ cho đỡ lạnh. Cứ chập tối là tiếng rên khóc, kêu đói, vang lên thật thảm thương. Cha ơi, mẹ ơi, đói ơi. Đến sáng lại có mấy đứa chết. Rồi lại có những đứa khác nhập bọn. Chúng tôi đem về nhà thờ được 4-5 đứa, nuôi đỡ cho qua những tháng cao điểm. Rồi khi đã có lúa, tình hình phục hồi, thì những người thân quen còn lại trong làng đến xin về. Ở xã có một anh mõ làng. Trong nạn đói này, anh được giao thêm công tác chôn những xác vô thừa nhận ngoài đường. Anh ta vai vác cuốc, tay cầm sợi dây, cột vào chân xác chết, kéo lê đến một bờ ruộng gần nhất, cuốc mấy nhát dưới bờ ruộng, vừa đủ chiều dài, hất cái xác xuống đó, rồi lấp đất lại. Chính anh ta cũng đói, đến nỗi không còn sức mà đào. Còn ở huyện, có những xe bò đi lượm xác, người ta khiêng vứt vào xe cả những người hấp hối. Có người còn thều thào, tôi chưa chết. Người để xe thản nhiên trả lời, chưa chết thì rồi cũng chết. Miệng nói, hai tay khiêng quẳng vào xe. Lúc đói, con người khô cạn cả tình cảm, mất hết cả nhân tính. Mỗi buổi trưa ở đình làng, người ta tổ chức phát cơm nắm cho trẻ em. Tôi đã chứng kiến cảnh sau khi mẹ ấm con ra, vừa quay đi, người mẹ đã giật phắt nắm cơm trong tay con và nhét vào miệng mình. Miền Bắc đã trải qua những ngày tháng đen tối kinh khủng hơn hết với những cảnh đau thương như thế của nạn đói mà tôi từng chứng kiến. Thiếu gạo, người ta ăn tất cả những thứ có thể kiếm được ngoài vườn. Cây chuối, củ chuối, lá cây, khoai trồng chưa có củ đã moi lên và ăn cả dây khoai. Thiếu thốn đủ mọi thứ, người ta dùng nhựa cây thế cho dầu thắp đèn, bồ hòn, bồ kết, nước cho thế cho xà phòng. Lúc bấy giờ, sự tình là không ai còn nghĩ đến ai. Trong lúc đó, tình thương và sự cứu giúp chỉ còn thấy có trong hội thánh và các con cái Chúa quây quần đùm bọc lẫn nhau. Gia đình tôi lúc đó đã có thêm một con là bốn. Nhà tôi không còn đủ sữa cho con. Tôi phải đi Hải Phòng nhờ mua được 2 ký đường đem về khuấy với nước cháo cho con bú. Nhiều ngày, gia đình tôi chỉ còn một bữa ăn vào giữa trưa. Nhà tôi rang đổ một lon bắp. Khẩu phần cả ngày của mỗi người là một chén bắp rang. Mọi người ăn bắp, uống nước và chờ đến trưa hôm sau. Tình hình càng ngày càng đen tối. Tôi cầu nguyện và quyết định ra đi, xin Đức Chúa Trời hướng dẫn để có thể tìm được sự cứu giúp cho gia đình và những anh em nghèo trong hội thánh. Thật giống như các con của Gia-cốp khi xưa. Đầu tiên, tôi đến hội thánh Hải Dương, thấy nơi đây cũng không sáng sủa gì hơn Thượng Trang, nên 2 giờ chiều, tôi ra ga xe lửa đi Hà Nội, đến thăm một số các con cái Chúa giàu có tôi đã quen biết từ lâu tại Hà Nội. Nhưng khi gặp gỡ, tôi cảm nhận được sự lãnh đạm của họ, nên tôi tiếp tục đi, xin Đức Chúa Trời ở cùng và dẫn dắt. Nghỉ lại một đêm ở Hà Nội, đến sáng sớm hôm sau, tôi mua vé xe đi Nam Định. Mãi 6 giờ chiều mới đến nơi, bị một trận mưa lớn ướt hết. Hơn 7 giờ tối, đến nhà thờ Nam Định, nghe tiếng tôi gọi, ông truyền đạo Lê Khắc Lưu chạy ra vồn vã hỏi thăm. Tôi kể lại tình cảnh bế tắc của gia đình và của anh em ở Thượng Trang. Khi tôi hỏi thăm hội thánh Hoành Nghị, ông Lưu cho biết có mấy anh em ở Hoành Nghị lên Nam Định hỏi thăm ông, nhưng tôi chỉ đoán chừng ông vẫn bình an. Tôi thầm nghĩ, như vậy là các anh em ở Hoành Nghị vẫn nhớ đến tôi. Ông Lưu nói thêm, nếu ông về thăm Hoành Nghị, chắc họ mừng lắm đấy. Họ vừa trúng 2 mùa liên tiếp, Chúa cho dư dật. Ông Lưu mời tôi sáng hôm sau, cũng là Chủ nhật, giảng cho hội thánh. Buổi trưa, bà Lưu đang chuẩn bị dọn cơm, thì một ông trong ban trị sự vào, đưa một bao thư, trong có 10 đồng. Vậy là Chúa đã dự bị cho tôi có tiền lộ phí, cả đi lẫn về mà vẫn còn dư. Cơm nước xong, tôi đi ngay Hoành Nghị. Đến nơi gần 7 giờ tối, tôi tìm đến nhà ông Tuần Xuất. Lúc đó nhà mới lên đèn. Nghe tiếng gọi, ông chạy ra. Thấy tôi, ông mừng quá, mời vào nhà, hỏi thăm gia đình, hỏi thăm hội thánh, rồi bảo các con đi làm cơm. Tôi nói đau bụng không ăn cơm được, vì lúc trưa tôi có uống thuốc run. Tôi xin phép ra ngoài rồi giải quyết hẳn được việc đau bụng, khỏe cả người. Ông bảo tôi không ăn được cơm thì ăn cháo. Ông dặn con nấu cho tôi một tô cháo chim bồ câu mà cho đến bây giờ, qua hơn 40 năm sau, tôi cũng chưa quên được. Ngồi nói chuyện với gia đình ông về tất cả những truân chuyên của thời gian đói kém đến tận nửa đêm, ông Xuất bảo chúng tôi đừng lo gì đến gạo thóc. Anh em ở đây sẽ lo dâng giúp cho gia đình chúng tôi cho đến mùa tới. Còn các anh em ở Thượng Trang, nếu có ai thiếu 5-30 thùng, cứ xuống Hoành Nghị lấy về dùng rồi đến mùa trả lại. Thật, trong lúc cả miền Bắc đói kém như thế mà anh em ở Hoành Nghị có lòng như vậy, thì tôi biết chắc rằng chỉ trong Chúa mới có tình yêu thương đó. Người ta tổng kết ước lượng cơn đói năm Ất Dậu, cả miền Bắc có đến 2 triệu người chết. Tôi không biết hội thánh những nơi khác ra sao. Chỉ biết một điều là trong 7 chiên nhỏ, nghèo nàn hơn hết, Chúa giao cho tôi chăm sóc, thì không một ai chết đói. Sáng sớm hôm sau, ông Tuần Xuất bảo con đi báo tin cho ông truyền đạo Vũ Đan Chính và mấy ông trong ban trị sự. Biết ông truyền đạo ở Thượng Trang mới xuống, nhưng vì đường xa còn mệt nên chưa đi đâu thăm được. Thế là ông truyền đạo và các ông, các bà chấp sự, ai nghe tin đều chạy đến nhà ông Tuần Suất hỏi thăm tôi và hội thánh. Họ mời ăn cơm, rồi khiêng gạo, gánh thóc, đem tiền đến giúp. Thấy anh em gánh gạo đến nhiều quá, tôi phải cho họ biết không có gì quý bằng gạo lúc này. Nhưng chính quyền cấm chuyên chở gạo từ tỉnh này sang tỉnh khác. Khoai bắp, tấm, cám chiêm thì được. Cám chiêm là cám người có thể ăn được. Anh em ở Hoành Nhị liền nghĩ ra một cách. Họ đem gạo trộn với khoai khô, tấm, cám rồi đóng vào ba bao lớn, mỗi bao độ 60 kg. Cũng góp được số tiền 180 đồng, gọi là để cứu đói. Sáng thứ ba, tôi chào từ biệt ông bà truyền đạo Vũ Đan Chính với ban trị sự để lên đường. Anh em giữ lại ở thêm vài ngày, nhưng tôi nóng lòng muốn đem phẩm vật cứu đói về ngay, vì biết rằng ở nhà cũng đang ngóng chờ tôi từng ngày một. Anh em đưa tôi ra xe ở quận Giao Thủy để đi Nam Định. Ghé Nam Định ở lại một đêm, 4 giờ sáng hôm sau, tôi đáp ô tô đến bến đò Tân Đệ để qua Thái Bình rồi về Kiến An. Đến Vĩnh Bảo lại phải qua phà về huyện An Lão. Từ đây mới thuê đò về tận nhà thờ Thượng Trang. Tôi nhờ anh lái vào gọi giúp người ra phụ khiêng đồ. Tôi lấy cho vợ chồng anh lái đò một rá khoai khô. Họ mừng như được của, rối rít cảm ơn và không chịu lấy tiền đò. Của ông cho đáng 10 đồng rồi, chúng cháu không dám lấy tiền đò đâu. Nhưng tôi cứ trả, cuối cùng họ phải nhận và không khỏi ngạc nhiên. Ở thời buổi đó kém này, lại có ông thầy giảng tin lành tốt bụng như vậy. Vào đến nhà thờ, tôi họp cả gia đình và những con cái Chúa đến hỏi thăm, cùng hiệp chung cầu nguyện tạ ơn Chúa về chuyến đi và sự tiếp trợ rất đúng lúc của cha tử ái. Hôm sau, tôi nhờ các bà ở gần bên đem dần, sàng đến giúp cho việc sàng gạo, tấm, cám, khoai riêng ra từng thứ rồi chia cho những anh em thiếu đói. Phần còn lại, chú dùng để nuôi gia đình tôi cho đến ngày gặt lúa. Tháng 10 năm 1945, chú cho trúng mùa lớn. Thật ra, có gia đình đã không cầm cự nổi cho đến khi gặt lúa. Lúc lúa mới ngậm sữa, nhiều người đã phải tỉa lúa non về, giã ra nấu như khối hổ để sống qua ngày. Nhưng làng quê chưa kịp hồi phục sau gần 2 năm đói kém, thì tai họa khác lại tiếp tục đổ xuống.
Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng người giọt lệ những chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa. Chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.